Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023. Israel hôm 26 tháng 12 bắn pháo vào miền Trung Gaza sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết không ngừng tấn công Hamas. Người đứng đầu chính phủ ở Tel Aviv phủ nhận những điều mà ông cho là sai sự thật, rằng Israel làm theo lệnh của quân đội Mỹ trong các hoạt động tác chiến. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: quân đội Philippines nói Manila không gây hấn tạo xung đột ở Biển Đông. Ông Tập Cận Bình quyết ngăn chặn bất cứ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc. Trung Quốc cảnh báo mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống Biển Đông. Nga nói rằng Ukraine tấn công vào cảng Crimea làm hư hại tàu chiến. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Người phát ngôn cho quân đội Philippines tuyên bố hôm 26 tháng 12 rằng nước này không gây hấn tạo ra xung đột ở Biển Đông, đáp lại cáo buộc của Trung Quốc rằng Manila đang xâm phạm lãnh thổ của Bắc Kinh, theo Reuters. Đây là phát biểu mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi hai bên đã cáo buộc qua lại lẫn nhau trong những tháng gần đây về một loạt những vụ va chạm trên biển, trong đó có việc Trung Quốc bị cáo buộc là đã cho tàu đâm vào một tàu chở tướng quân đội Philippines trong tháng này. Ông Mendez Aguila nói với đài truyền hình nhà nước PTV rằng Philippines tuân thủ luật pháp quốc tế và chỉ thực thi luật pháp trong nước, nghĩa là trong giới hạn lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nơi họ có quyền chủ quyền. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi tờ Nhân dân Nhật Báo, tức cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết rằng Philippines đã dựa vào sự ủng hộ của Mỹ để liên tục khiêu khích Trung Quốc. Tờ báo viết hành vi cực kỳ nguy hiểm này gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng những sự việc gần đây hoàn toàn là do Philippines thay đổi lập trường, rút lại các cam kết và cố tình gây ra hành động khiêu khích. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có một giới hạn đối với các phát biểu và hoạt động của Philippines hay không, người phát ngôn Mao Ninh nói:
Chúng
tôi hy vọng phía Philippines sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý, quay lại con đường đúng đắn để giải quyết một cách phù hợp những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời hợp tác với Trung Quốc để quản lý tình hình trên biển. Hôm 26 tháng 12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói rằng Philippines đang gây căng thẳng bằng cách chở vật liệu xây dựng đến tàu hải quân mắc cạn ở bãi Cỏ Mây. Philippines thường xuyên triển khai các nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ sống trên một tàu chiến cũ kỹ đã cố tình ủi bãi vào năm 1999 để bảo vệ các yêu sách hàng hải của Manila. Người phát ngôn cho quân đội Philippines nói rằng các hoạt động của Philippines sẽ không gây nguy hiểm cho tàu thuyền và thủy thủ. Thay vào đó, ông cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hoạt động nguy hiểm đôi khi dẫn đến va chạm trên biển. Trước đó, vào ngày 23 tháng 12, một chuyên gia Philippines cho rằng chính Mỹ đã dàn dựng các sự cố ở Biển Đông để khuấy động rắc rối trong khu vực từ tháng 2 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, ông Herman Tiolor, người sáng lập Viện Nghiên cứu Chiến lược BRICS của Philippines, cho biết cựu đại tá không quân Hoa Kỳ Raymond Power đã lãnh đạo nhóm của ông hợp tác với các đối tác Philippines như cảnh sát biển Philippines và một số quan chức Bộ Ngoại giao Philippines trong một dự án mang tên Miyoshu nhằm khuấy động xung đột ở khu vực tranh chấp. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 26 tháng 12 tuyên bố sẽ kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào, theo Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 2 tuần trước khi Đài Loan bầu lãnh đạo mới. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Bắc và tăng cường áp lực quân sự và chính trị để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình. Đài Loan tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 13 tháng 1, và cách hòn đảo này xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc là điểm gây tranh cãi lớn trong quá trình tranh cử. Tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cựu lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông, người đã đánh bại chính quyền Trung Hoa Dân Quốc trong một cuộc nội chiến, và sau đó thủ lĩnh chính quyền này đã chạy sang Đài Loan, ông Tập nói việc thống nhất hoàn toàn đất nước là một xu hướng không thể cưỡng lại. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập phát biểu với các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản, rằng Tổ quốc phải được thống nhất và chắc chắn sẽ được thống nhất. Ông Tập nói rằng Trung Quốc phải tăng cường hội nhập giữa hai bên, thúc đẩy sự phát triển hòa bình trong quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào. Trung Quốc nói rằng cuộc bầu cử ở Đài Loan là vấn đề nội bộ của người Trung Quốc, nhưng người dân trên đảo phải đối mặt với sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành độc lập cho Đài Loan đều có nghĩa chiến tranh. Trong hơn một năm rưỡi qua, Trung Quốc đã tổ chức hai đợt tập trận lớn xung quanh Đài Loan và thường xuyên điều tàu chiến, máy bay chiến đấu vào eo biển Đài Loan. Trung Quốc ra cảnh báo rằng mảnh vỡ của một tên lửa sẽ rơi xuống một khu vực ở Biển Đông trong ngày 26 tháng 12 sau khi phóng quả tên lửa thứ 6 thuộc loại mạnh nhất của nước này cách đây 11 ngày, theo Reuters. Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc nói rằng các mảnh vỡ tên lửa thường bốc cháy trong bầu khí quyển khi quay trở lại, dự kiến sẽ rơi xuống vùng biển ngoài khơi tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến trưa ngày 26 tháng 12. Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 5 hôm 15 tháng 12 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Trong lần phóng tên lửa thứ 6 kể từ lần đầu tiên vào năm 2016, Trường Chinh 5B, một biến thể của tên lửa này, trước đây được sử dụng để phóng tàu thăm dò của Trung Quốc lên sao Hỏa và cả các module của trạm vũ trụ. Cuộc phóng Trường Chinh 5 hồi đầu tháng này đã đưa lên thành công một vệ tinh viễn thám quang học quỹ đạo cao, theo cách mô tả của truyền thông nhà nước Trung Quốc, đánh dấu chuyến bay thứ 504 của dòng tên lửa Trường Chinh. Cũng trong ngày 26 tháng 12, Trung Quốc phóng hai vệ tinh mới cho hệ thống vệ tinh dẫn đường Baizhou 3, tức Bắc Đẩu, vào vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Chỉ huy tại trung tâm này, ông Jin Xiangwan nói, toàn bộ quá trình từ tiếp nhiên liệu đến phóng và cất cánh diễn ra suôn sẻ. Hiện tại chúng tôi ngày càng tự tin rằng các nhiệm vụ của mình vào năm tới sẽ được thực hiện thành công. Các vệ tinh bắt đầu thứ 57 và 58 được phóng lúc 11 giờ 26 phút bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B. Cặp đôi này là bộ vệ tinh quỹ đạo trái đất trung bình đầu tiên được phóng sau khi Trung Quốc hoàn thành và khai trương hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Bắc Đẩu 3, dự kiến sẽ nâng cao hơn nữa độ tin cậy và năng lực dịch vụ của hệ thống. Ngược lại với các vệ tinh dự phóng trước đó, cặp vệ tinh được phóng ngày 26 tháng 12 đã được lắp đặt đồng hồ nguyên tử hydro thu nhỏ để nâng cao hiệu suất tính giờ có độ chính xác cao. Tân Hoa Xã cho hay vệ tinh này sẽ được sử dụng trong khảo sát đất đai, đánh giá năng suất cây trồng, quản lý môi trường, cảnh báo và dự báo khí tượng, cũng như phòng ngừa và cứu trợ thiên tai. Israel hôm 26 tháng 12 bắn pháo vào miền trung Gaza sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết không ngừng tấn công Hamas và phủ nhận những điều mà ông cho là sai sự thật, cho rằng Israel làm theo lệnh của quân đội Mỹ, theo Reuters. Israel quyết tâm theo đuổi mục tiêu tiêu diệt Hamas bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu đối với cuộc chiến kéo dài 11 tuần trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể lan rộng khi các lực lượng liên kết với Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ở những nơi khác trong khu vực. Kể từ khi Hamas thực hiện cuộc tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Palestine và Israel trong lịch sử 75 năm của đất nước này, ông Netanyahu đáp trả bằng một cuộc tấn công tổng lực vào Gaza do Hamas cai trị. Hôm 26 tháng 12, quân đội Israel cho biết đã có 160 binh sĩ thiệt mạng ở Gaza kể từ khi các chiến dịch trên bộ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10. Ông Netanyahu, người đến thăm quân đội Israel ở miền Bắc Gaza hôm 25 tháng 12, nói với các nhà lập pháp thuộc đảng Likud của ông rằng chiến tranh còn lâu mới kết thúc và bác bỏ những điều mà ông gọi là những lời đồn đoán của giới truyền thông, cho rằng chính phủ của ông có thể kêu gọi ngừng giao tranh. Trước đó hôm 24 tháng 12, ông Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã thuyết phục Israel không mở rộng hoạt động quân sự. Phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần, ông Netanyahu nói,
tôi đã thấy những thông tin sai sự thật cho rằng Mỹ đã và đang ngăn cản chúng tôi thực hiện các hoạt động tác chiến trong khu vực.
Điều này không đúng. Israel là một quốc gia có chủ quyền. Các quyết định của chúng tôi trong cuộc chiến dựa trên những cân nhắc về hoạt động của chúng tôi, và tôi sẽ không đi vào chi tiết về việc này. Tờ Wall Street Journal hôm 23 tháng 12 đưa tin rằng ông Netanyahu đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden thuyết phục không tấn công nhóm phiến quân Hezbollah ở Liban
vì lo ngại nhóm này sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Israel, tương tự như vụ nổi loạn ngày 7 tháng 10 của Hamas ở Gaza đối với các cộng đồng phía nam Israel. Ông Netanyahu nhấn mạnh hôm 24 tháng 12 rằng hành động của Israel không bị chi phối bởi áp lực bên ngoài. Khi trả đũa cho vụ tấn công loạn xạ biên giới ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt đi khoảng 240 con tin, Israel đã chịu áp lực từ Mỹ, nước đồng minh hàng đầu, là phải chuyển sang chiến tranh cường độ thấp hơn và giảm thiểu thương vong cho dân thường. Theo chính quyền ở Gaza, gần 20.700 người Gaza đã thiệt mạng, trong đó có 250 người trong 24 giờ qua. Moscow hôm 26 tháng 12 cho biết một cuộc tấn công của Ukraine vào cảng Feodosia ở Crimea làm hư hại một tàu đổ bộ lớn của Nga và giết chết một người, sau khi Kiev cho hay họ đã phá hủy một tàu chiến quan trọng của Nga. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để tấn công cảng Feodosia và tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkass đã bị hư hại trong trận đánh. Tàu Novocherkass được chế tạo ở Ba Lan và đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1980, được thiết kế để đổ bộ và có thể chở nhiều loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng. Đoạn ghi hình được đăng trên một số hãng tin Nga trên ứng dụng Telegram được cho là ghi lại diễn biến ở cảng này, cho thấy những tiếng nổ lớn và lửa bùng cháy. Ông Sergei Aksionov, thống đốc Crimea do Nga dựng lên, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng một người đã thiệt mạng, hai người bị thương và sáu người đã sơ tán khỏi nhà của họ. Mặc dù cuộc phản công của Ukraine không mang lại nhiều thắng lợi trên chiến trường và quân đội Nga đã giành lại thế chủ động ở một số nơi, Ukraine vẫn có thể tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Crimea, trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng không quân Ukraine cho biết các phi công của họ tấn công cảng Feodosia vào khoảng 2 giờ 30 sáng giờ địa phương bằng tên lửa hành trình, phá hủy tàu Novocherkass. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Yenat nói, một nhiệm vụ lớn đã được tiến hành, một tàu sân bay tấn công đã bị phá hủy và nó trở thành một phần của hạm đội mà tàu tuần dương tên lửa Moskva thuộc về. Ông Mykola Omichuk, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, cho biết trên Telegram rằng hạm đội ở Nga ngày càng nhỏ hơn. Cảm ơn các phi công của lực lượng không quân và tất cả mọi người đã tham gia vào công việc chạm khắc này. Một tuyên bố từ chính quyền Crimea do Nga dựng lên nói rằng không có các chuyến tàu hỏa chạy từ cảng Feodosia và khuyên người dân nên sử dụng một nhà ga thay thế gần đó. Feodosia có dân số khoảng 69.000 người, nằm ở bờ biển phía nam bán đảo Crimea. Nga sát nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 trong một động thái mà Kiev và phương Tây lên án là hành động chiếm giữ bất hợp pháp của Moscow. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.